Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 20, tình thiêu lý trí. Góc truyện audio.com. Diệp Hy thân thể hướng về phía mấy cái quy đầu to lớn ma sát mật huyệt của cục trưởng phu nhân. Hắn bỗng nhiên cười khổ nói: "A Di, ta tìm không được, mà thiếu phụ vốn đang nhắm mắt đợi cho nam nhân tiến vào. Nàng lại bị lời nói của tiểu nam hài này mà dở khóc dở cười. Ngươi tên khốn kiếp này, ngay cái này cũng không biết, để cho ta tới." Câu nói kế tiếp, nàng cũng đã nói không nên lời, luân lý đạo đức nặng nề. Lam Thục Nghi chỉ cảm thấy khoái cảm vụng trộm còn cường đại hơn. Hai tay nhẹ nhàng mà đẩy Diệp Hy xuống, không ngờ nàng lại cưỡi lên trên người Diệp Hy. Lúc này, Lưu An đáng thương căn bản không biết đỉnh đầu của mình đã được đeo một cái mũ xanh mượt. Hắn lại hồn nhiên không biết, vẫn chìm đắm trong ảo tưởng thăng quan tiến chức, mà lão bà của hắn lại trong phòng ngủ, làm chuyện tình vợ chồng với người khác, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm nhục bổng to dài của tiểu nam hài. Chậm rãi ngồi xuống, Lam Thục Nghi thật sự là điên mất rồi. Nàng chỉ cảm thấy tay của mình cầm lấy cây nhục bổng cứng rắn quá thô và to. Quả thực tựu không giống như một đứa bé trai có thể có. Nhưng cảm giác chân thật, nóng rực, cứng rắn vẫn làm cho nàng run rẩy. Động tác của nàng không ngừng lại, cầm nhục bổng của Diệp Hy, cái mông của nàng chậm rãi ngồi xuống, một ít điềm thủy từ mật huyệt chảy xuống thấm ướt dương vi thi. Theo đầu nhục bổng từ từ gạt mở hai mảnh cánh hoa. Lam Thục Nghi cả người run rẩy, nhưng bờ mông của nàng lại tiếp tục ngồi xuống, quy đầu to lớn nhẹ nhàng gạt mở, cắm vào trong thân thể của mình. A, trong thân thể bỗng nhiên cắm một dị vật, Lam Thục Nghi chỉ cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên. Hơn nữa là, nhục bổng nóng rực cứng rắn đã bịt kín thân thể của mình. Thời điểm hai người hoàn toàn kết hợp, bên khóe mắt nàng bỗng nhiên rơi xuống giọt nước mắt không biết là đau đớn hay là hối hận. Tiến vào, thật sự tiến vào, A Di, người thật chặt nga, nằm ở phía dưới Lam Thục Nghi. Hai tay Diệp Hy ôm bờ eo của nàng, nhục bổng theo bờ mông mà nhẹ nhàng giãy giụa, cảm thụ âm đo chặt khít ấm áp của mỹ phụ. Ân, Lam Thục Nghi trong miệng phát ra một tiếng phóng đãng rên rỉ. Hai tay chống trên lồng ngực Diệp Hy, mông ngọc đầy đặn nhẹ nhàng vặn vẹo trái phải, tựa hồ đang thích ứng cây nhục bổng đang cắm vào trong thân thể của mình. Diệp Hy chỉ cảm thấy phần dưới của mình tiến vào một thế giới thập phần ướt át. Thật ấm áp, rất chặt khít, hai tay hắn cố định trên lưng Lam Thục Nghi, hạ thể nhanh chóng di chuyển, cự long phía dưới bị âm đo của mỹ phụ bao vây quá chặt chẽ. Thật giống như có một dòng điện thông qua dương vi thi truyền đi khắp thân thể của hắn. Lần đầu tiên thể nghiệm tư vị hoan ái, Diệp Hy cũng không có giống đại đa số nam nhân sớm bại trận. Hoặc là nói, thể chất của hắn khác hẳn với thường nhân, nhược bổng cứng rắn theo trên người Lam Thục Nghi lúc lên lúc xuống nhịp nhàng. A tiểu bại hoại, đội lên nữa à, ân, càng là nữ nhân đoan trang, trên giường lại càng phóng đãng. Lúc này Lam Thục Nghi giống như từ bỏ hết thảy luân lý đạo đức. Cho dù trượng phu của mình đang ở gian phòng cách vách, nàng lại không nhịn được rên gì. Hai chân kẹp vòng eo tiểu nam hài, trên mông đít nàng nhịp nhàng lay động, cặp nhũ phong tuyết trắng đầy đặn lại càng không ngừng mà đung đưa. Hai đầu vê phấn hồng nõn nà trông thập phần mê người. Nha, nha, đừng như vậy, nhanh, ân, cục trưởng phu nhân vô ý thức yêu kiều, thân thể hơi hoạt động. Trên hạ thể nghênh hợp, đầu óc của nàng trống rỗng, cảm giác này nàng chưa từng có thể nghiệm qua, đó là một loại khoái cảm tràn đầy tê dại cùng run sợ. Âm đo bị nhét kín, theo từ động tác của tiểu nam hài cắm vào cùng rút ra mà dẫn phát ma sát lại càng kích thích thật sâu tâm hồn của nàng. A, hảo bổng, ân, tiểu bại hoại, ân, nhanh một chút, a, nhanh, a, á, vừa đội lên. Dần dần, bị nhục bổng đút vào, vị cục trưởng phu nhân đoan trang tú khí bắt đầu phóng đãng rên rỉ. Nét mặt của nàng quyến rũ mà phóng đãng cực kỳ, thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng nhẹ cắn môi, nhẹ nhàng mà đong đưa cái đầu, không nhịn được mà rên rỉ. A, không, không được, ta mệt mỏi quá. Cưỡi ở trên người Diệp Hy làm Lam Thục Nghi bỗng nhiên vô lực nằm ở trên ngực của hắn. Bầu vú to tròn đè ép xuống lồng ngực của hắn. Vậy để cho ta ở phía trên, mặc dù này là lần đầu tiên, nhưng là lý luận kinh nghiệm của Diệp Hy đã sớm xuất thần nhập hóa. Ông Mỹ phụ trở mình, đem nàng đặt ở phía dưới. A-di, cái mông Diệp Hy không tự chủ được bắt đầu đút vào. Nhục bổng lại càng liên tiếp ra vào phía dưới mật huyệt. Mang theo từng đợt đi em Thủy. Đừng, đừng gọi ta như vậy. Lam Thục Nghi hai tay bắt được ga giường. Không còn chỗ trốn đành quay đầu đi chỗ khác. Nhưng trong âm đo truyền đến cảm giác thoải mái lại làm cho nàng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ thở gấp. À, thật sâu, ân, ân, lúc này chỉ cần Lưu An hơi mở ra cửa thư phòng. Nhất định sẽ nghe được tiếng vợ mình rên rỉ, nhưng lúc này hắn lại hồn nhiên vô tư cầm điện thoại của mình. Phân phó cho thủ hạ tâm phúc, bầu trời vốn bị mây đen che phủ ánh trăng sáng. Chẳng biết ánh trăng lúc nào lại lén lút thoát khỏi đám mây chiếu nghiêng xuống. Phủ ánh sáng mờ nhạt xuống khu biệt thự cho cán bộ chính phủ. Tiếng rên rỉ trong phòng ngủ đã từ từ mà yên ổn trở lại. Diệp Hy lúc này khiêng hai chân Lam Thục Nghi, nhục bổng một lần nữa cắm vào thân thể Lam Thục Nghi. Theo đầu CC của hắn bắn ra một cổ tinh dịch thập phần nóng ấm. Bắn thẳng vào tử cung của cục trưởng phu nhân. A, Lam Thục Nghi lúc này thở hổn hển, đổ mồ hôi lâm ly, giữa hai chân lại càng là một đống hỗn độn. Trong phòng ngủ, chỉ còn lại có một đôi nam nữ trần trụi quấn lấy nhau thở hổn hển. Vụng trộm với một tiểu nam hài ngay sau lưng trượng phu. Lúc này đại não Lam Thục Nghi trống rỗng, nàng cảm giác như mình đang bay lên 9 tầng mây. Sau đó lại từ giữa không trung té xuống, tiếp theo lại bị ném lên, chưa từng có cảm xúc ấm áp dễ chịu mà lại lâm ly như vậy. Chưa từng có cảm giác phóng túng không thể tự chủ để rồi đọa lạc trong vòng tay nam nhân. Nàng quên mất mình đã là một người vợ, quên mất gian phòng này là phòng ngủ của mình cùng với trượng phu. Quên mất trong biệt thự còn có một lão công, ở phương diện đạo đức nàng luôn luôn bảo thủ. Nhưng lần này, nàng lần đầu tiên phóng đãng, ngọc nữ lên cây, lão hán đẩy xe, Quan Âm tọa liên, phía trước cửa sổ đốt đèn, một đống tư thế xấu hổ muốn chết, mình chưa từng có được chứng kiến, nhưng từng tư thế cũng làm cho nàng đạt được hoan ái khoái cảm lớn nhất, chẳng qua là, ở khắc cuối cùng, tim của nàng đã rơi xuống đáy cốc, ở nơi này, Diệp Hy giống như là một đầu cuồng ngưu không biết mệt mỏi. Không ngừng mà khai khẩn, đâm chọc vào, đến hiện tại, hắn cuối cùng cũng biết cái gì gọi là bản năng của nam nhân. Vân tiêu mưa tán, đợi đến đây hết thảy bình tĩnh trở lại. Cách chương.